Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Các bạn thân mến, trong khi ông chủ đoàn kịch và các diễn viên đang bối rối không biết phải đối xử thế nào với đám lính của hầu tước de La Tour d'Azyr, André hứa sẽ giúp đỡ họ bằng cách ra nói chuyện trực tiếp với viên thượng sĩ. Bằng trí óc nhanh nhẹn, tài biện hộ khéo léo, thái độ lúc cương lúc nhu, André đã làm dịu cơn bốc hỏa của viên thượng sĩ. Tất nhiên là không thể thiếu một chút tiền mãi lộ, bởi André hiểu tiền luôn có sức mạnh trong những trường hợp như thế này. Viên thượng sĩ đồng ý cho đoàn kịch nán lại 30 phút ăn sáng. Trước khi rời đi cùng toán lính canh, viên thượng sĩ cũng không quên tiết lộ rằng họ đang thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm tên tội phạm tên là André Louis và ai cung cấp thông tin về André sẽ được trả 10 Louis. Đây chính là thông tin mà André mong muốn xác thực. Thay vì sợ hãi, anh lại tỏ ra cực kỳ bình tĩnh, ung dung, không để một mảy may nghi ngờ nào từ phía quân lính, thậm chí còn bịa ra câu chuyện về một người đàn ông khả nghi nhằm đánh lạc hướng tìm kiếm của họ. Hành động của anh như chứng minh một điều rằng nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất. Khó khăn chỉ được giải quyết khi người trong cuộc đối diện thay vì tránh né ẩn nấp. Với khả năng bình tĩnh tuyệt đối, André đã vượt qua được bước thử thách đầu tiên. Và anh sẽ còn có những quyết định bất ngờ gì tiếp theo khi gắn đời mình với đoàn kịch? Để trả lời câu hỏi này, mời các bạn theo dõi những trang tiếp theo của tiểu thuyết Kiếm sĩ không trái tim của nhà văn Raphael Sabatini, bản dịch của Lê Đình Chi.
Ông chủ gánh Binet tiếp tục giới thiệu các thành viên trong đoàn. Bây giờ đến lượt các quý bà, các cô. Đầu tiên, theo thứ tự cao niên, chúng ta có phu nhân đang ngồi kia. Ông chủ đoàn kịch đưa bàn tay núc ních hướng về phía một người phụ nữ tóc vàng, đẫy đà tươi cười, 45 tuổi, đang ngồi trên bậc thang thấp nhất của ngôi nhà di động. Bà ấy là duyên của chúng tôi, hay mẹ, hay vú, tùy theo yêu cầu của vở diễn. Bà ấy được gọi một cách đơn giản và cao quý là phu nhân. Nếu từng có lúc nào đó bà ấy có một cái tên trên thế gian này, thì đã từ lâu bà ấy lãng quên nó. Mà điều đó có khi lại hóa hay. Rồi chúng tôi có cô nàng hoạt bát với cái mũi hếch và cái miệng rộng này. Người tất nhiên là cô hầu Columbine của chúng tôi. Và cuối cùng, con gái tôi Clement, một diễn viên chuyên diễn vai các cô thiếu nữ đang yêu với tài năng không thể tìm thấy, người tương xứng ở bên ngoài nhà hát Comédie Française, nơi mà con gái tôi chẳng ưa nổi, chứ đừng nói gì tới việc mong được trở thành một thành viên. Clement đáng yêu. Và cô gái thực sự đáng yêu. Hất những lợn tóc nâu hạt xẻ lượn sóng của nàng và bật cười trong khi đưa mắt nhìn sang André Louis. Đôi mắt cô gái, đến lúc này anh đã nhận ra, không phải màu xanh mà có màu hạt xẻ. Đừng tin bố tôi, thưa ông. Ở đây tôi là một bà hoàng. Và tôi thích là một bà hoàng hơn trở thành một nô lệ ở Paris. Tiểu thư, André Louis nói khá nghiêm chỉnh. Tiểu thư sẽ là một bà hoàng ở bất cứ nơi nào cô hạ cố trị vì. Cô gái chỉ đáp lại bằng cái đưa mắt e dè. E dè, song vẫn đầy lôi cuốn. Từ dưới đôi mi đang rung động. Trong lúc đó, bố cô đang lớn tiếng oang oang với anh chàng trẻ tuổi chuyên đóng vai người tình. Cậu nghe đây, Leandre, cậu phải luyện để nói được những lời như thế chứ. Leandre nhướng đôi lông mày ủ rũ lên. Cái đó ư... Anh ta nói rồi nhún vai. Chỉ là những lời tầm thường nhàm chán nhất. André Louis bật cười tán thưởng. Quý ông Leandre có trí tuệ sắc bén hơn so với ông thừa nhận đấy. Ông thật tinh tế khi cho rằng gọi tiểu thư Clement là một bà hoàng thật tầm thường, nhàm chán. Vài người bật cười, trong đó có cả ông Binet, với vẻ giễu cợt vui vẻ. Anh bạn nghĩ cậu ta có đủ trí khôn để thực sự có ý như thế sao? Ôi chào, tất cả sự tinh tế của cậu ta đều chỉ là vô tình mà thôi. Cuộc trò chuyện lan dần sang những người khác, và không lâu sau, André Louis đã biết hết những gì cần biết về đoàn kịch rong này. Họ đang trên đường tới Huichen, nơi họ hy vọng sẽ phát tài tại hội chợ khai mạc vào ngày thứ hai tới. Họ sẽ tưng bừng tiến vào thị trấn giữa trưa, dựng sân khấu ở khu chợ cũ, sau đó sẽ trình diễn buổi đầu tiên vào tối thứ bảy cùng ngày trên một bối cảnh hay kịch bản mới của chính ông Binet. Một vở diễn sẽ khiến đám đông chất phác phải há hốc miệng kinh ngạc. Thế rồi đúng lúc đó, ông Binet thở dài và nói với ông già Polichinen có nước da ngăm ngăm và đôi lông mày sâu xóm đang ngồi ở bên trái mình. Nhưng chúng ta thiếu mất Felicien. Ông nói, quả thực tôi không biết chúng ta rồi sẽ làm gì khi không có cậu ta. Ồ, chúng ta sẽ xoay sở được mà. Polichinen nói, mồm đầy thức ăn. Trong mọi trường hợp, ông lúc nào mà chả nói vậy, dù biết quá rõ là chẳng thể nào xoay sở được. Thay thế cậu ta chắc cũng không quá khó đâu, An Lực Cành nói. Đúng thế, nếu chúng ta đang ở một xứ văn minh, nhưng giữa đám người Bretagne quê mùa này, chúng ta đào đâu ra một người làm phần việc khốn khổ của cậu ta đấy? Ông Binet quay sang André Louis. Cậu ta là người phụ trách đạo cụ biểu diễn của chúng tôi, người dựng phông màn, là thợ mộc lắp ghép sân khấu, là người lo bán vé của chúng tôi, và thỉnh thoảng cậu ta cũng diễn xuất. Tôi đoán chắc là vai Figaro, André Louis nói, một câu nói châm ngòi cho một chàng cười. Vậy ra, anh bạn cũng biết tới Beaumarchais. Binet đưa mắt nhìn chàng trai trẻ với vẻ quan tâm. Tôi nghĩ ông ấy cũng khá nổi tiếng. Ở Paris thì chắc rồi, nhưng tôi không nghĩ tiếng tăm của ông ta đã lan đi tới tận vùng Bretagne hoang dã này. Nhưng đúng là tôi từng ở Paris vài năm, tại trường Louis Đại Đế. Chính tại đó tôi đã làm quen với các tác phẩm của ông ấy. Ôi, một con người nguy hiểm, Polichinen nói với vẻ trang trọng giả tạo. Quả vậy, ông hoàn toàn đúng. Pantaloon tán đồng, thông minh. Tôi không phủ nhận phẩm chất này của ông ta, cho dù bản thân tôi không thấy nó hữu dụng gì mấy cho các tác giả. Nhưng đó là một thứ thông minh hắc ám, phải chịu trách nhiệm trong việc gieo rắc không ít những ý tưởng mới mẻ mang tính chất bạo loạn. Tôi nghĩ những tác giả như thế phải bị ngăn chặn. Ông Latour d'Azay chắc hẳn sẽ nhất trí với ông. Nhà quý tộc ấy mới chỉ nảy ra ý muốn là đã có thể biến vùng đất công này thành tài sản riêng của ông ta. Và André Louis uống cạn cốc, vốn đã được rót đầy thứ vang xám dở tệ, món đồ uống của các diễn viên. Đó là một nhận xét rất có thể đã dẫn tới một cuộc tranh luận, nếu nó không nhắc đến ông Binet nhớ ra họ đang dừng chân tại đây trong tình trạng nào. Cũng như thực tế là kỳ hạn nửa giờ đồng hồ đã trôi qua từ lâu. Trong nháy mắt, ông chủ gánh đứng phắt dậy, rời bàn ăn với vẻ nhanh nhẹn, đáng kinh ngạc, nếu tính đến thân hình tròn trịa của ông ta, đồng thời lớn tiếng ra lệnh như một vị thống chế giữa trận tiền. Đứng dậy các chàng trai. Không lẽ chúng ta ngồi đây ăn uống lu bù cả ngày sao? Thời gian đang trôi qua vùn vụt và còn rất nhiều việc phải làm nếu chúng ta muốn tới Wichen vào buổi trưa. Nhanh lên, ăn mặc chỉnh tề vào. Chúng ta lên đường sau 20 phút nữa. Khẩn trương lên, các quý bà. Lên xe của các bà ngay và cố gắng thu xếp để trông mình bắt mắt nhất có thể. Không lâu nữa, mọi con mắt ở Wichen sẽ đổ dồn vào các bà. Và tình trạng bên trong con người các bà ngày mai sẽ phụ thuộc vào tình trạng bên ngoài của các bà tạo được ấn tượng ra sao trong ngày hôm nay. Thôi, đi thôi, mau lên. Sự tuân phục tuyệt đối mà con người quyền lực này đòi hỏi khiến cả đoàn kịch nháo nhào. Sọt và hộp được mang tới để xếp bát đĩa cùng những gì còn lại từ bữa sáng đạm bạc của họ. Trong nháy mắt, mặt đất đã được dọn sạch và ba người phụ nữ đã leo lên cỗ xe ngựa được thành riêng cho họ. Đám đàn ông cũng đã bắt đầu leo lên ngồi trong nhà lưu động khi Binet quay sang André Louis. Chúng tôi chia tay ông ở đây, thưa ông. Ông chủ gánh nói đầy kiểu cách. Chúng tôi, những kẻ giàu có hơn nhờ quen biết ông, những kẻ hàm ơn ông, những người bạn của ông, xin chào ông. Ông chìa bàn tay búp bíp ra. André Louis từ tốn bắt tay ông ta. Anh đã suy nghĩ rất chóng vánh trong mấy khoảnh khắc vừa qua. Và nhớ tới sự an toàn anh đã tìm ra giữa đoàn kịch này để trốn tránh những kẻ truy lùng mình. Anh chợt nảy ra ý nghĩ sẽ không có chỗ ẩn náu nào tốt hơn vào lúc này, cho tới khi cuộc truy nã lắng xuống. Thưa ông, anh nói, tôi mới là người phải hàm ơn. Không phải ngày nào người ta cũng có được diễm phúc ngồi xuống cùng những con người nổi tiếng và dễ mến như vậy. Đôi mắt bé nhỏ của Binet nhìn chàng trai trẻ với vẻ ngờ vực, tìm kiếm dấu vết của sự mỉa mai. Ông ta không tìm thấy gì ngoài vẻ vô tư chân thành. Tôi thật không đành chia tay các vị. André Louis nói tiếp. Càng không đành khi tôi không thấy nhất thiết phải chia tay. Chẳng lẽ lại thế? Binet hỏi, cau mày lại và từ từ rút lại bàn tay mà người đối thoại đã nắm lấy quả thực lâu hơn cần thiết. Đúng thế đấy. André Louis giải thích. Ông có thể coi tôi như một kiểu hiệp sĩ lang thang với bộ dạng đáng thương hại trên đường tìm kiếm phiêu lưu. Không có bất cứ mục đích cụ thể nào trong cuộc sống vào lúc này. Ông sẽ không hề bất ngờ khi biết những gì tôi thấy được từ bản thân ông, cũng như nhóm diễn viên xuất chúng của ông đã thôi thúc tôi muốn được làm quen với các vị nhiều hơn nữa. Về phần ông có nói với tôi đang cần thứ ai đó thay thế cho Figaro, Felician. Tôi nghĩ ông gọi anh ta như thế. Trong khi rất có thể về phần mình, tôi đã hơi quá tự phụ khi hy vọng mình có thể đảm nhiệm một vai trò vừa nhiều góc cạnh, vừa khó nhằn như thế. Anh lại đang nuông chiều quá đáng khiếu hài hước độc địa của anh nữa rồi đó, anh bạn thân mến. Binet ngắt lời anh. Ngoại trừ việc đó, ông ta từ tốn nói thêm với vẻ trầm ngâm, đôi mắt bé nhỏ ngước lên. Chúng ta có thể bàn bạc về lời đề nghị mà hình như anh đang muốn đưa ra. Than ôi, chúng ta không thể ngoại trừ bất cứ cái gì. Nếu ông nhận tôi, ông đành phải nhận chính con người tôi. Làm sao có thể khác được? Còn về khiếu hài hước của tôi, dẫu chẳng nhiều nhận gì mà ông chê bai, ông hoàn toàn có thể biến nó thành món hời cho mình. Bằng cách nào đây? Bằng vài cách, chẳng hạn, tôi có thể dạy anh chàng Leandre biết cách nói lời tình tứ. Pantaloon phá lên cười. Anh bạn chẳng hề thiếu tự tin vào năng lực của mình. Dường như sự khiêm tốn không tác động tới anh. Như thế, tôi đã chứng tỏ được phẩm chất hàng đầu cần có ở một diễn viên. Anh bạn có thể diễn xuất khi có dịp, tôi nghĩ vậy. André Louis nói, tâm trí đề cả vào những màn trình diễn anh đã thể hiện tại Rennes và Năng. Thầm tự hỏi, trong cả sự nghiệp đóng kịch, những màn ứng tác của Pantaloon liệu đã bao giờ lay động được trái tim đám đông đến thế hay không? Ông Binet trầm ngâm. À, anh bạn có biết nhiều về sân khấu không? Ông ta hỏi. Mọi thứ, André Louis nói. Đúng như tôi đã nói, sự khiêm tốn sẽ không thể nào cản bước được anh bạn trong sự nghiệp của mình. Nhưng ông hãy cân nhắc đi. Tôi biết rõ các tác phẩm của Beaumarchais, Eglantine, Mercier, Saunier và nhiều tác giả đương thời. Và tất nhiên, tôi đã đọc qua Molière, Racine, Corneille, bên cạnh nhiều tác giả Pháp kém tiếng tăm hơn. Về phần các tác giả nước ngoài, tôi biết rõ tác phẩm của Gorgi, Gondon, Guarin, Bibiana, Machiavelli, Secchi, Tasso, Aristote, Fedini. Còn về các tác giả thời cổ đại, tôi biết hầu hết tác phẩm của Eridibes, Aristophane, Tiren, Plotus. Đủ rồi! Pantaloon hét lên. Tôi còn lâu mới liệt kê xong bản danh sách của mình nữa. Andrew nói. Anh có thể giữ phần còn lại cho hôm khác. Nhân danh Chúa, điều gì có thể thúc đẩy anh bạn tới chỗ đọc nhiều tác giả sân khấu đến như thế? Theo cách khiêm nhường của mình, tôi là người theo đuổi việc nghiên cứu về con người. Và vài năm trước đây, tôi đã khám phá ra rằng có thể tìm hiểu kỹ lưỡng về con người nhất thông qua những hình ảnh phản chiếu anh ta đã cung cấp cho sân khấu. Đó quả là một khám phá rất mới mẻ và sâu sắc. Pantaloon nói khá nghiêm túc. Tôi chưa bao giờ nghĩ tới điều đó. Thế nhưng nó hoàn toàn đúng. Thưa quý ông trẻ tuổi, đó là một sự thật tôn vinh nghệ thuật của chúng ta. Anh là một người có học thức. Với tôi, điều này thì đã quá rõ ràng. Rõ ràng từ khoảnh khắc đầu tiên tôi gặp anh. Tôi có thể hiểu rõ một con người. Tôi hiểu rõ anh bạn từ khoảnh khắc anh nói. Chúc buổi sáng tốt lành. Giờ thì hãy cho tôi hay. Liệu anh bạn có cho rằng anh có thể thỉnh thoảng hỗ trợ tôi chuẩn bị một kịch bản không? Tâm trí tôi luôn bận bịu với cả ngàn chi tiết vụn vặt của chuyện tổ chức biểu diễn. Không phải lúc nào cũng được minh mẫn như tôi muốn cho công việc đó. Trong chuyện này, anh bạn có thể hỗ trợ tôi chứ? Anh nghĩ sao? Tôi tin chắc là tôi có thể. Phải rồi. Tôi chắc là thế mà. Những công việc khác vốn do Felician đảm nhiệm rồi anh sẽ sớm được biết. Được lắm đấy. Nếu anh bạn đã sẵn sàng, anh có thể đi cùng chúng tôi. Tôi đoán là anh bạn cũng muốn một khoản tiền lương chứ. Nếu đó là việc thông thường, André Louis nói. Anh bạn nói sao với mức 10 livre một tháng? Tôi sẽ nói từng đó quả tình không hẳn có thể coi là giàu bằng tài sản của Peru. Tôi có thể nâng lên tới 15. Binet nói với vẻ miễn cưỡng. Nhưng thời buổi bây giờ rất khó khăn. Tôi sẽ giúp ông làm nó trở nên tốt đẹp hơn. Tôi không hề nghi ngờ là anh bạn tin chắc như thế. Vậy là chúng ta hiểu nhau rồi. Có phải không nào? Một cách hoàn hảo. André Louis lạnh lùng nói. Và như vậy, anh đã bắt tay vào phụng sự sân khấu. Sự xuất hiện của đoàn kịch tại thị trấn Guichen, nếu không phải là một cuộc khải hoàn tưng bừng như Binet từng bày tỏ mong muốn được chứng kiến, thì ít nhất cũng đủ gây ấn tượng và ầm ĩ để khiến các cư dân sở tại mộc mạc phải tròn mắt. Với họ, những nhân vật lạ lùng này có vẻ là, mà quả tình đúng là các các sinh vật tới từ một thế giới khác. Đi đầu là cỗ xe ngựa lớn, vừa phát ra tiếng lọc xọc vừa kêu cót két, được hai con ngựa giống Flanders kéo. Pantaloon là người đánh xe, một pantaloon béo phệ đồ sộ, mặc bộ đồ chật căng màu đỏ chói, trong chiếc áo ngủ dài thượt màu nâu. Khuôn mặt ông chủ gánh được trang hoàng bằng cái mũi lớn tướng bằng bìa cát tông. Ngồi cạnh ông ta trên ghế đánh xe là Piero, trong chiếc áo khoác trắng, hai tay áo chùm kín cả bàn tay, quần thụng trắng và chiếc mũ chùm đen bó sát lấy đầu. Anh ta đã dùng bột xoa lên mặt trắng phớ và gây ra những âm thanh chói tai bằng cây kèn trompet. Trên nóc xe tập hợp Polichinelle, Scaramouche, Alacant và Pascarienne. Polichinelle mặc hai màu đen và trắng, chiếc áo chẽn được cắt may theo mốt thời trang của một thế kỷ trước, với hai cái bướu nhô lên cả đằng trước lẫn đằng sau, cổ áo xếp nếp vòng quanh cổ và mặt nạ màu đen đeo ở nửa trên khuôn mặt. Ông ta đứng giữa với hai chân dang rộng ra để chống đỡ thân hình, trang trọng nện bùm bụp xuống cái trống lớn. Ba người còn lại ngồi mỗi người ở một góc, chân thì thò xuống đu đưa. Scaramouche tuyên một màu đen trong trang phục Tây Ban Nha thế kỷ thứ 17. Khuôn mặt được tô điểm bằng bộ ria mép, còn đôi tay đang làm vang lên từ cây đàn guitar những âm thanh chói tai. Alacant rách tướp, vá víu với đủ bảy sắc cầu vồng, mang trên người chiếc thắt lưng da và thanh kiếm gỗ. Nửa trên khuôn mặt chát đầy bồ hóng, thỉnh thoảng lại đập cặp chũm chọe trong tay một cái. Pascarienne đang vào vai dược sư với chiếc mũ chùm bó sát đội trên đầu và một cái tạp dề trắng, kích thích sự vui vẻ trong đám đông đang theo dõi nhờ vào cái ống thụt bằng thiếc to tướng. Cứ mỗi khi bơm lại phát ra một tiếng kêu buồn thảm. Ngồi trong xe, nhưng thoải mái trưng ra nhan sắc của mình qua các khung cửa, và không ngớt trao đổi những lời đùa cợt với đám đông dân chúng trong thị trấn, là ba quý bà quý cô của đoàn kịch. Clement, cô thiếu nữ đang yêu, lộng lẫy trong bộ váy sa tanh hoa, những lọn tóc thật được giấu dưới bộ tóc giả hình quả bí ngô, mang trên mình đầy dáng vẻ của một quý cô hợp thời trang tới mức chắc hẳn khiến người ta phải tự hỏi, không biết nàng làm gì giữa đám người hỗn tạp kỳ dị này. Phu nhân, trong vai người mẹ, cũng ăn mặc lộng lẫy nhưng phóng đại để đạt được vẻ lố bịch. Vật đội đầu của bà ta là một thứ cấu trúc kinh khủng được trang hoàng bằng hoa và điểm xuyết lông đà điểu. Columbine ngồi đối diện họ, quay lưng về phía hai con ngựa kéo xe, làm ra vẻ khép nép, đội mũ nỉ, mousseline trắng và mặc một chiếc váy kẻ sọc màu lục và lam. Điều kỳ diệu là cỗ xe cũ kỹ đó vốn có thể từng được dùng làm phương tiện đi lại cho một chức sắc nào đó của nhà thờ trong những ngày vàng son của nó, đã không đổ sập xuống mà chỉ đơn thuần rên rỉ cọt kẹt dưới gánh nặng quá tải và khôi hài đó. Tiếp theo là ngôi nhà lưu động, được dẫn đi bởi anh chàng Rodemont cao lênh khênh khẳng khiu, lúc này đã bôi đỏ cả khuôn mặt và làm tăng thêm vẻ hung dữ của nó bằng một cặp ria mép ghê gớm. Anh ta đi một đôi ủng ống cao đến đùi và mặc áo chẽn da, đeo bên hông thanh kiếm to tướng với dây đeo kiếm màu đỏ thắm vắt chéo qua vai. Trên đầu anh ta đội mũ phớt có cắm cọng lông oặt quẹo bẩn thỉu. Và vừa tiến bước, anh chàng vừa cất lên cái giọng điếc tai không ngớt tung ra những lời thách thức, những lời đe dọa sặc mùi chết chóc mà anh ta sẽ giáng xuống đầu từng người một. Trên nóc ngôi nhà lưu động này, chỉ có một mình Leandre ngồi. Anh này mặc bộ đồ sa tanh xanh với những búi đăng ten trang sức, một thanh kiếm nhỏ, mái tóc rắc bột, nốt ruồi giả và ống nhòm, kèm thêm đôi giày gót đỏ. Một người tình lộng lẫy hoàn chỉnh trông rất bảnh trai. Các bà các cô của Huy Chen không ngớt liếc mắt với anh ta một cách tình tứ. Chàng diễn viên đón nhận những cái liếc mắt đưa tình đó như sự tán dương xứng đáng dành cho sự hấp dẫn của con người anh ta và đáp lại đầy vẻ quan tâm. Cũng giống như Clement, anh ta trông thật lạc lõng giữa những thành viên còn lại có bộ dạng chẳng khác đám du đãng là bao của đoàn kịch. Đi đoạn hậu là André Louis, hai tay dắt hai con lừa kéo chiếc xe chở đồ. Anh đã khăng khăng muốn được đeo một cái mũi giả như một cách tô điểm cho bản thân, trong khi kỳ thực anh chỉ muốn dùng nó để cải trang. Còn lại, chàng trai trẻ vẫn giữ nguyên quần áo cũ. Chẳng ai bận tâm chú ý tới anh trong lúc anh thất thểu bước đi cạnh đôi lừa. Một kẻ đi đoạn hậu tầm thường không đáng để ý tới, điều khiến anh rất hài lòng. Họ đi vòng quanh thị trấn, vốn đã nhộn nhịp hơn lúc bình thường bởi những sự chuẩn bị cho hội chợ tuần tới. Thỉnh thoảng họ dừng lại, những âm thanh hỗn độn đột ngột im bặt và Polichinen cất giọng sang sảng thông báo. Vào lúc 5 giờ chiều ngày hôm đó, tại khu chợ cũ, đoàn kịch ứng tác nổi tiếng của ông Binet sẽ trình diễn một vở hài kịch 4 hồi mới có tiêu đề Người cha vô tâm. Cứ như thế, cuối cùng họ cũng tới khu chợ cũ, vốn là tầng trệt của tòa thị chính. Mở thông thống ra ngoài qua hai cửa vòm chạy dọc hai bên theo chiều dài và một cửa vòm ở mỗi phía theo chiều rộng. Những khung cửa vòm này, với hai ngoại lệ, đều đã bị dùng ván che kín. Qua hai vòm cửa còn lại, vốn là lối dẫn vào nơi sắp trở thành rạp hát, những kẻ lang thang đầu đường xó chợ trong thị trấn, những kẻ keo kiệt không muốn bỏ ra vài đồng xu cần thiết để có thể danh chính ngôn thuận vào xem, cũng có thể ngó trộm được ít nhiều buổi trình diễn. Buổi chiều hôm đó quả là buổi chiều vất vả nhất trong đời André Louis, vốn không quen với bất cứ công việc chân tay nào. Quãng thời gian này được sử dụng vào việc dựng sân khấu, chuẩn bị phông màn ở một đầu chợ. Và anh bắt đầu hiểu ra món tiền lương 15 livre một tháng này khó kiếm tới mức nào. Thoạt đầu có 4 người tham gia vào việc này, mà thực ra là chỉ có 3. Và Pantaloon chẳng làm gì khác ngoài quát tháo ra lệnh. Cởi bỏ bộ cánh bảnh bao ra, Rodomon và Leandre giúp cho André Louis trong việc dựng sân khấu. Trong lúc đó, 4 người còn lại ăn trưa cùng các quý bà quý cô của gánh. Khi những người này quay lại để làm tiếp công việc chừng nửa giờ sau đó, đến lượt André Louis và những người cùng kíp đi ăn trưa, để lại quyền chỉ đạo công việc cũng như phụ giúp những người còn lại cho Polichinen. 4 người đi qua quảng trường tới một nhà trọ rẻ tiền, nơi họ đã chọn làm chỗ nghỉ chân. Trên lối đi hẹp, André Louis chợt thấy mình đối diện với Clement. Lúc này đã trút bỏ các phục trang sân khấu và quay trở lại dáng vẻ đời thường. Thế ông thấy công việc thế nào? Cô gái hỏi anh khá sắc sược. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt cô. Cũng có những cái để bù lại, anh đáp với giọng nói lạnh lùng gây tò mò, khiến người nghe phải tự hỏi liệu có thực anh muốn ám chỉ điều dường như anh đang ám chỉ hay không. Cô gái cau mày. Ông đã cảm thấy cần có sự đền bù rồi sao? Nói thực lòng, tôi đã cảm thấy điều đó ngay từ đầu, anh nói. Chính triển vọng này đã hấp dẫn tôi.
Các bạn thân mến, giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng vừa gửi tới các bạn phần tiếp của tiểu thuyết Kiếm sĩ không trái tim của nhà văn Rafael Sabatini. Chương trình đọc truyện dài kỳ hôm nay do biên tập viên Anh Thư thực hiện. Chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn vào giờ này ngày mai.